phải dùng bài bảy sợ như vậy, sợ nó không mà ngu. Mình ăn trộm dám đi ăn trộm bây giờ lại sợ bị bắt, phải không? Thì có phải là ngu không? Nếu sợ thì tốt hơn đừng đi ăn trộm, đừng đi ăn trộm ai bắt mình sợ. Như vậy thì cái sợ đó chỉ là cái ngu khờ. Chứ còn nếu mình là sáng trước á, thì biết là cái quả đó là cái quả xấu, quả khổ, thì mình đừng làm cái nhân đó. Cái nhân đó mình không tạo thì quả khổ làm gì đấy. Thì như vậy có sợ gì đâu, phải không? Mình không đi ăn trộm thì có sợ ta bắt mình về tội ăn trộm không? Đó. Mình không đi ăn cướp có sợ mình bị bắt vì tội ăn cướp không? Cái làm gì có, phải không? Còn bây giờ đi dám làm, bây giờ tới trường ta bắt cái sợ, sợ chi vậy? Đó. Chỉ giờ cũng vậy, trong cuộc sống này tất cả chúng ta sợ nhất là cái tử, phải không? Cái chết, nói tới chết có người nào không rợn rợn người không? Bởi vậy cho nên mình đi đâu mà ai chúc lành cho mình chịu, mà ai nói cái lời gì mà nghe hơi bất tường ha, thì mình sao? Mình liền giận nè. Ví dụ á, anh đi đường cái chừng sai sạn nè, cái là buồn rồi, phải không? Thế cần á, anh đi đường khá mà anh vui vẻ thì chịu, phải không? Thế nói anh đi đường cái chừng tai nạn, cái nói mấy người này ăn mắm ăn muối nó bậy, thấy không? Có phải bậy không? Thì cái nói coi chừng tai nạn nó là dặn mình cẩn thận chứ, nó phải đâu có nói bậy. Mà nói vậy cho mình cứ sợ tai nạn rồi nó sau đó, cho nên rồi mình cứ sợ, mình lấm lét sợ. Rồi vì cái sợ đó thì quý vị thấy mình khôn hay không khôn? Đó là đâu có phải khôn. Chính cái lời ta cảnh cáo mình đó là lại tốt để mình dè dặt, mà trái lại mình giận người ta. Như vậy thì quý vị thấy cái ở đời người ta kiếp sợ bởi sợ chết, cho nên cái gì mà có cái vẻ hơi hiểm nguy một chút mà nói cho họ nghe cái là họ sợ lắm. Ta tới bệnh gần chết mà bác sĩ cũng không dám nói thiệt nữa, phải không? Bác sĩ cũng nói không sao, bệnh này bị lành để mà an ủi, chứ không dám nói rằng bệnh này sẽ chết. Thì như vậy cho tới cái giờ phút mà gần chết mà cũng còn sợ chết như thường, thì đó là tại vì người ta cứ sợ chết. Mà sợ rồi có khỏi không? Sợ không khỏi, không khỏi mà sợ là tỉnh sáng hay là mù tối đó. Bởi vậy nên mình mới biết rằng chính cái sợ hãi đó là nó chỉ có ở kẻ ngu mà không có ở người trí. Rồi thất vọng nó cũng chỉ có ở kẻ ngu mà không có ở người trí. Quý vị biết sao? Thất vọng là cái gì mình muốn mà không được đó, phải không? Nó là mong muốn việc đó mà bây giờ việc đó thất bại không được như ý, thì gọi đó là thất vọng. Mà thất vọng là buồn khổ thì cái đó nó chỉ có ở kẻ ngu mà không có người trí. Tại sao vậy? Người trí không có thất vọng sao? Bởi vì thế này, quý vị nghĩ, ví dụ như bây giờ có hai người đi ra ứng cử một chức nào đó, khi ra ứng cử, hai người ứng cử một chức thì đương nhiên có người được người mất, phải không? Chứ không lẽ hai người được hết? Thì hai người đi ứng cử thì khi mình đi ứng cử rồi, thấy chừng ta bỏ phiếu cái mình rớt người kia đậu, cái mình thất vọng không? Mình rớt thì tức là mình thất vọng rồi. Là thất vọng rồi từ đó là sao? Rồi buồn bực nó bậy nó bạ. Và như vậy thì ôm cái tâm thất vọng đó là tại vì mình muốn được, rồi người kia học cũng muốn được. Mà nếu họ được mà mình mất thì mình thất vọng, hoặc mình được mà họ mất là thất vọng. Thì như vậy đối với cái người trí thì thấy rõ rằng hai người thì được một người phải mất một người. Người kia được thì mừng giùm họ, mình mất thì thôi. Cũng như mình được họ mừng giùm mình, họ mất thì thôi. Buồn chi vậy? Bây giờ buồn là có được không? Quý vị nghĩ cái buồn có được không? Rồi giận nó bậy nó bạ có được không? Thì như vậy nếu người trí xét kỹ một sự việc mà tới hai người giành, thì phải được một người mất một người. Thì người được ta vui, mình mất mình cũng nói thôi. Thì một người được chứ đâu phải hai người được. Thì một người được thì người nào được mừng giùm họ, mình về lo chuyện khác, yên không? Nó có gì đâu phải thất vọng, phải không? Còn mình không có ký là cứ ngồi buồn hoài, tại sao tôi vậy mà người ta không thương tôi, không bỏ tôi này kia, thì đó ngồi hoài khách hoài rồi có ai bỏ được không? Cái gì trồi qua rồi thì đâu có kéo lại được, phải không? Như vậy thì ngồi buồn thất vọng mà chỉ là kẻ ngu thôi, chứ không phải người trí. Ví dụ gần gũi nhất là quý Phật tử, nếu mà đi buôn bán mà mình tính là kỳ này sức số vốn bán thế nào cũng là nhiều, chuẩn bị làm ăn kỳ này phát đạt rồi, cái thì đi mượn số vốn làm ăn rồi thất bại cái nó không có như ý, rồi lại còn thiếu nợ nữa, thì lúc đó là sao? Đó là thất vọng rồi. Mình nghĩ chứ mà mình làm ăn phát đạt, mình có tiền nhiều, mình lời nhiều, nhưng mà rồi khi đó mình trái lại không lời mà lỗ, làm mất vốn, thiếu nợ, thì lúc đó mình thất vọng không? Thất vọng hoàn toàn, đáng buồn không? Chứ bây giờ nếu quý vị đã lỡ buôn bán lỗ rồi, bây giờ ngồi buồn nữa có lợi gì cho quý vị không? Ngồi buồn nữa ít bữa để thành bệnh hoạn rồi còn tốn tiền thuốc thêm cái nữa, phải không? Thôi giờ lỡ thất bại rồi, thôi giờ thua keo này gầy tôi keo khác, phải không? Cũng ráng mà lăn lóc rồi sống chứ, ngồi đó mà buồn chi, phải không? Ngồi buồn có phải là dại hay không? Ngồi mà kêu gác tay trán hay nằm gác tay trán thở dài hoài rốt cuộc đi tới đâu? Chỉ là cái chuyện tự mình chuốc khổ vô ích. Vì vậy mà thôi, lỡ kỳ này mình làm ăn không được thì ráng tạo dựng lại, gầy dựng một cái cơ hội khác làm ăn, chứ không có dạy gì nằm đó mà than dài thở vắng, phải không? Như vậy đó mới là khôn, chứ còn cái này ngồi mà than thở đó là không khôn. Bởi vậy cho nên nói thất vọng là có với người ngu mà không có ở người hiền trí đó. Rồi thêm cái nữa, hoạn nạn có ở người ngu mà cũng không có ở người hiền trí. Sao vậy? Ở đời người ngu người trí gì cũng bị hoạn nạn vậy, mà sao lại nói rằng chỉ có ở người ngu mà không có ở người hiền trí? Như vậy thì ai hiền trí thì không có hoạn nạn sao? Thực ra quý vị nghĩ ở trên thế gian này mình gọi là hoạn nạn đó là gì? Tức là vật bệnh hoạn, đau ốm rồi khó chịu, hoặc là làm ăn thất bại, hoặc là xảy ra tai nạn gì đó. Thì như vậy tất cả cái mà nó xảy ra với mình, hoặc là thân thể bệnh hoạn, hoặc là xảy ra cái tai nạn, hoặc là đi đường gì đó, hoặc là làm ăn thất bại, thì trong những cái đó gọi là hoạn nạn cái gì, phải không? Mà những cái đó khi nó đến là rồi hay là chưa rồi? Quý vị biết cái sự việc xảy ra là lúc đó chưa tới hay đã tới? Mà nếu đã tới thì điểm rồi, chứ rồi ngồi đó mà buồn chứ, cái than tôi hôm nay hoạn nạn quá, phải không? Than như vậy rồi có hết hoạn nạn không? Như vậy thì cái gì đã qua thì cứ cho nó qua, lo làm gì tới, không có thèm buồn, không thèm bực bội, thì đó là không thấy có hoạn nạn, phải không? Còn người nào cứ là gặp ai cũng than tôi hôm nay bị tai nạn này tai nạn nọ, cái ngồi mà than á, thì người đó là người sáng suốt, trí tuệ là người không có sáng suốt. Than hoài đâu có sáng suốt, phải không? Như vậy thì mới thấy rằng cái người có trí tuệ là người có sức mạnh, can đảm nhận cái gì nó đến rồi thì chấp nhận, không có ngồi than thở, không có cái ý mà buồn thất ai hết trơn. Cái gì qua rồi thì mình chấp nhận để chuẩn bị lo cái khác. Cái thất bại trước là kinh nghiệm để tạo dựng cái mai, cái sau. Chứ không phải lành thất bại cho đó là hoạn nạn rồi chán nản, buồn bực, không phải vậy. Nói như vậy thì quý vị mới thấy cái tu hành nó cũng giống như cái cuộc đời vậy. Trên đường tu, tất cả quý vị thấy mọi người tu đều gặp suôn sẻ hết không? Hay là cũng có hoạn nạn? Tôi cũng hay thường nói ở trong chùa, nhiều khi quý thầy quý cô còn trẻ ham tu, phát tâm tu mạnh lắm, muốn chừng 3 tháng 7 tháng thành Phật lên. Nhưng mà do tu rồi cái muốn thành Phật cho mau đó, mà sao tu hoài mà không thấy thành. Mà nhiều khi rồi gặp cái cảnh bất như ý lại còn phiền não, rồi cũng muốn khóc rồi nữa. Thì như vậy đó là những cái gì mình tưởng tượng nó không được như ý, mà không được như ý rồi sao? là ta chán không? Nếu mà mình không được chú ý thì người yếu đuối sẽ đâm ra nản chán. Nhưng mà với cái người mạnh mẽ, tu không phải là cái chuyện làm như là cắt một cái nhà hay là sửa một chiếc xe mà mình hạn kỳ 5 tháng 7 tháng. Tu là chuyện phải làm suốt cả cuộc đời, chứ không phải là chuyện mau. Mà đã là chuyện làm suốt cả cuộc đời thì giả sử mình tu, mình nguyện rằng kể từ đây về sau ai có nói nặng mình hay ai có làm cái gì khổ mình, mình vẫn thương họ, mình không có giận họ. Mà giả sử mai mốt còn có ai đó họ lại nói nặng mình, cái lúc đó cho mình nổi thần. Nổi thần cái lúc đó nghĩ sao? Bây giờ mình đã hứa với lòng mình là mình không có sanh, mà bây giờ lỡ sanh rồi lần sau đấy, nó không lẽ giờ thôi lỡ sanh mình hứa mình tu là không sanh, bây giờ sanh là tu không được thôi về cho rồi, phải vậy không? Hay là làm sao? Hay lỡ sanh rồi thì Phật dạy sám hối, lỡ quấy rồi không được như ý rồi thì phải sám hối để tiến lên, sám hối rồi để mà cố gắng tu nữa. Chứ đâu phải mỗi ngày mình lỡ thua một chút cái rồi mình buồn cái mình bỏ cuộc, phải không? Đó. Thì cũng vậy, quý Phật tử ở thế gian có khi ví dụ như ngày nay ngày mình ăn chay mà gửi anh em bà con mình có cái đám cưới, cái thời tới đó mình ăn chay sợ phiền ta, cái rồi sao? Thứ xả bữa mai ăn hoàng thế, phải không? Bữa nay là rằm thôi, bây giờ lỡ đi đám cưới thì để 16 mình ăn, phải không? Thì như vậy đó, thì khi mà mình vì cái hoàn cảnh mình chiều người, mình muốn cho được lòng ta ở phiền hà, cho mình bỏ bữa ăn chay, bỏ bữa ăn chay rồi cái mai cái mình ăn chay lại, nhưng mà ăn chay lại mà trong lòng mình cũng chay dứt hoài, phải không? Thấy như mình không xứng đáng, mình yếu đuối, tại sao ngày rằm mà lại ăn mặn? Như vậy thì cái gai dứt đó mình cứ ôm ấp hoài phải làm sao? Thôi thì lỡ rồi sống hối. Thì mình tới Phật thì sống hối, con dở vậy, con xấu vậy đó, giờ xin sống hối Phật từ đây sao con chưa, con dám dở nữa, phải không? Sám hối rồi thì từ đó vui vẻ, cái mai mốt đừng làm vậy nữa thôi, chứ mà cứ bị gai dứt hoài làm gì, phải không? Cái đó có lỡ gì đâu. Bởi vậy cho nên mình có lỡ cái dở thì gan dạ sống hối, sám hối rồi thì mình vui vẻ để mình tiến lên, chứ không có nghĩa một lần lỡ rồi cứ buồn bực hoài có lẽ gì. Bởi vậy cho nên hiểu được đạo lý thì tất cả chúng ta ai cũng có cái khả năng vượt qua được hết, nhưng mà không phải mình muốn làm là mọi việc đều như ý hết, cũng có trục trặc, mỗi lần trục trặc là mỗi lần kinh nghiệm để mình tiến lên, chứ không phải trục trặc để mình thua mình lui sụp. Đó là cái ý nghĩa sự tu. Bây giờ đến cuối cùng thì tôi nói rõ cho quý vị thấy, chữ dũng ở trong nhà Phật đây là chỉ cho cái sức chiến đấu để thắng được ma quân của chính mình. Bởi vậy cũng kinh Pháp Cú Đức Phật có nói hai câu thế này: thắng một vạn quân không bằng thắng mình, thắng mình mới là chiến công oanh liệt. Dù cho mình thắng được một vạn quân ở bên ngoài, người ta cho đó là anh hùng, nhưng mà thua, thắng mình mới thật là chiến công phân liệt. Tại sao? Bởi vì quý vị thấy có nhiều người tài giỏi mà họ chỉ giỏi với người ngoài, mà với họ họ thua. Thí dụ như mình đọc chuyện xưa, như là chuyện mà Lữ Bố điêu thuyền rồi đó, thì chàng Lữ Bố nó mạnh không, anh hùng không, đánh đầu thắng đó thiên hạ khiếp vía, mà chỉ có cái cô điêu thuyền mà quậy thôi, quậy ông lúc là ông cũng thua, phải không? Như vậy thì thắng được ở bên ngoài mà không thắng mình đó là kẻ mạnh hay kẻ yếu. Còn Đức Phật chính ngài tự thắng được ngài, rồi người tu cũng vậy, chính mình thắng được mình, thắng được mình rồi thì không cái gì ở ngoài cám dỗ được hết, mà chính cái đó mới là cái chiến thắng oanh liệt nhất. mà người tu chúng ta cần phải có. Bởi vậy cho nên nói tới cái tu là cái sức cố gắng để chiến đấu với mình, thắng được mình, thì cái đó gọi là dũng. Chữ dũng ở trong nhà Phật là để tập cho chúng ta biết xoay lại mình, thấy rõ mình từng cái dở, cái xấu, những cái mà làm cho mình hư đó, mình phải bỏ, dứt khoát bỏ, đừng cho nó lôi kéo mình, đừng bị nó ruồng với mình, thì đó là mình chiến thắng được mình. Mà chiến thắng được mình thì cái đó mới là cái người đã làm nên được việc lớn đó. Mà việc lớn đó là việc Phật. Còn nếu mà mình không chiến thắng được mình thì không bao giờ làm được việc lớn. Đối với Phật thì mình sẽ cách xa muôn dặm. Vì vậy cho nên khi quý vị phát tâm tu hành, mình là con của Phật, đi theo đường của Phật, thì mình phải có cái ý chí dũng mãnh, dũng mãnh để mà tiến lên, đừng bị các cái bọn ma quân nó lôi kéo mình phải lùi tục trên con đường tu. Thì như vậy đó mới có cái ngày đưa mình đến cái kết quả như ý. Đó là cái ý nghĩa mà hôm nay tôi cần nhắc nhở cho tất cả quý vị là chúng ta tu để mà giải thoát sanh tử. Mà chuyện sanh tử là cái chuyện lớn, chuyện to, chứ không phải chuyện nhỏ. Muốn giải thoát được nó thì chúng ta phải là con người ăn dũng, chứ không phải là cái kẻ hèn nhát. Mà muốn ăn dũng thì chúng ta phải thắng mình mọi sự nhu nhược yếu hèn, để cho bị dục lạc thế gian cám dỗ, chúng ta phải gạt nó qua bên mà vượt lên để đi tới cái chỗ chiến thắng vẻ vang.